là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên kênh FM 90MHz. Tối nay thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021, chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Chợ đêm trên mây kết nối cung cầu sản phẩm ô cốp và đặc sản vùng miền sẽ diễn ra vào tối nay.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý, phản ứng của Mỹ trước vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Gần 30% trạm xăng dầu tại Anh vẫn đang cạn kiệt nhiên liệu.
Trung Quốc tăng cường giám sát các phòng thí nghiệm nghiên cứu mầm bệnh nguy hiểm. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 250 cử tri ở 32 điểm cầu các phường thuộc 3 quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của thành phố. Sau khi đại diện tổ đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đa số cử tri đều đồng tình cao với chương trình nội dung kỳ họp tới. Đồng thời cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội thành phố tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến xác đáng, tính khả thi cao để góp phần hoàn thiện các luật này, tránh tình trạng luật ống, luật khung, luật mới ban hành đã phải sửa đổi bổ sung. Phát biểu tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao cử tri các quận đã rất quan tâm đến tình hình thủ đô, đất nước và bám sát hoạt động của Quốc hội. Qua đó có nhiều ý kiến tâm huyết. Đồng chí đề nghị Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp các kiến nghị của cử tri để đại biểu nêu trong hoạt động chất vấn thảo luận tại nghị trường. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân tiếp thu các vấn đề trong thẩm quyền để báo cáo tham mưu thành phố xem xét, giải quyết trả lời cử tri.
Kính thưa quý vị, sáng nay ngay sau khi hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thị sát và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng tham gia đoàn công tác. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm tạm thời đóng cửa ngay các cửa hàng kinh doanh xung quanh phố Phủ Doãn và phố Triệu Quốc Đạt, đồng thời tạm dừng hoạt động cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Phủ Doãn Tràng Thi. Tại buổi kiểm tra này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao việc quận Hoàn Kiếm đã phối hợp nhanh chóng khoanh vùng, kiểm soát khu vực xung quanh bệnh viện. Sở Y tế cũng đã đề xuất những giải pháp kịp thời với thành phố nhằm nhanh chóng xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh lưu ý quận Hoàn Kiếm cần phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời đồng bộ các biện pháp từ truy vết, phong tỏa, cách ly, thông báo khẩn tới toàn bộ bệnh nhân mà bệnh viện đã thu dung điều trị trong thời gian gần đây. Sở Y tế chỉ đạo CDC Hà Nội khẩn trương trả ngay kết quả xét nghiệm, rà soát toàn bộ các bệnh nhân trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, chiều nay các đại biểu đoàn Quốc hội Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các quận huyện Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoài Đức. Hội nghị tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các xã phường với gần 900 cử tri tham dự. Các giải pháp chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng hàng hóa, sinh kế cho người dân, thích ứng với nguyên tắc chống dịch mới là nội dung được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sớm có sự điều chỉnh kịp thời để giải cứu nền kinh tế, giải cứu doanh nghiệp song song với kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, các cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ với các nguyên tắc của Chính phủ về thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bên cạnh đó, cử tri các quận huyện cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thành quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng, quy hoạch hành lang thoát lũ, vùng bãi sông Đáy, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển của khu vực, sớm đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đơn vị bầu cử số 5 đã được đại biểu Quốc hội tiếp thu để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và trao đổi làm rõ hơn các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tặng quà 600 người cao tuổi gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại chương trình này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao tặng 600 suất quà đến người cao tuổi tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà gồm tiền mặt 500.000 đồng và một túi an sinh là các nhu yếu phẩm. Thông qua Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng gửi tới những người cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện phần quà gồm 40 hộp sữa bột, 200 hộp bánh, 5.000 khẩu trang. Gửi lời thăm hỏi động viên các hội viên hội người cao tuổi của thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, số quà trên tuy nhỏ thế nhưng đó là tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, của ban đại diện hội người cao tuổi các cấp thành phố và của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi gắm thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Mong rằng những món quà này sẽ góp phần giúp người cao tuổi có thêm niềm vui và ấm lòng trong ngày quốc tế người cao tuổi.
Sáng nay, tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý 3 và 9 tháng năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2021 qua Kho bạc Nhà nước. Theo đó, đến ngày 29 tháng 9, toàn thành phố giải ngân được hơn 15.063 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch thành phố giao sau điều chỉnh và đạt 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong 3 tháng cuối năm 2021, Kho bạc Nhà nước thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị kho bạc thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước thuận lợi, thanh toán kịp thời cho các nhà thầu để bảo đảm vốn thi công công trình. Trong đó rút ngắn thời gian kiểm soát chi, nhiều khoản chi được thanh toán trước thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng, thực hiện thanh toán 100% các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán cho các nhà thầu nhanh chóng kịp thời.
Ngày hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tham vấn về dự thảo chương trình phục hồi phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế giai đoạn 2022-2023. Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra 8 nhóm giải pháp, đó là kiểm soát dịch COVID-19, nâng cao năng lực của hệ thống y tế và xác định đây là giải pháp cấp bách ngay từ đầu năm 2022, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ mở rộng hợp lý, bảo đảm an toàn tài chính của quốc gia. Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển ngành du lịch, kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp trong một số ngành lĩnh vực ưu tiên bằng những giải pháp hỗ trợ tín dụng tài chính thông qua lãi suất, miễn giảm thuế, phí, phát triển chuỗi cung ứng bền vững.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, tối nay vào lúc 20 giờ 30 phút, cơ quan này sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN cùng một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên nền tảng số. Mục tiêu của sự kiện trên nhằm kịp thời hỗ trợ các học viên là các chủ thể OCOP và nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền được học tập trao đổi kinh nghiệm kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số, trao đổi và tiếp thị chéo sản phẩm, kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối và người tiêu dùng thủ đô để từng bước giúp các chủ thể sản xuất chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quảng bá, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 kéo dài đã làm cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang dần đuối sức, thậm chí là trong tình trạng hấp hối. Các chuyên gia kinh tế cho rằng một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó là cần đề cao vai trò sáng tạo và tự chủ, đồng thời linh hoạt, chủ động và bền bỉ xây dựng được cho mình chiến lược phát triển cụ thể dưới những giả định về dịch bệnh. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng qua, cả nước có tới 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Như vậy là trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp không còn tồn tại. Sự bùng phát mạnh của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ. Doanh nghiệp lao đao về tài chính do không thu được tiền bán hàng, đứt gãy nguồn cung nguyên nhiên liệu và đơn hàng bị hủy, quy mô sản xuất giảm. Mặc dù vậy, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã thích nghi với kịch bản sống chung với đại dịch để tiếp tục tồn tại, phát triển. Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10, nếu năm 2020, công ty bị đứt gãy cả nguồn cung nguyên liệu đầu vào lẫn tiêu thụ sản phẩm và đầu ra do dịch bệnh, nhiều đơn hàng bị hủy, phải tạm dừng sản xuất một số bộ phận, thì năm nay ngược lại hoàn toàn. May 10 và cả ngành may đang có nhiều đơn hàng hơn với cơ hội tăng trưởng lớn vào dịp cuối năm nay. Doanh nghiệp xác định chỉ khi nào công tác phòng dịch thật tốt thì mới duy trì được hoạt động. Vì vậy, hàng ngày, hàng giờ, tại các nhà máy, dây chuyền đều thực hiện nghiêm những biện pháp phòng dịch, trong đó tuân thủ nghiêm 5K. vaccine đóng vai trò là trọng yếu. Cùng với đó, doanh nghiệp đã xây dựng các kịch bản tình huống có thể xảy ra để chủ động hành động. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
Rà soát danh sách người lao động, truy vết để xem những người lao động đấy có ở gần những cái khu vực ca nhiễm F0, F1 hay không, rồi họ có tiếp xúc gián tiếp hoặc trực tiếp hay không. Và ngay lập tức là đối với những đối tượng như F2, thậm chí có một số đối tượng F3 có khả năng nguy cơ lây nhiễm, thì chúng tôi cũng yêu cầu cách ly tại nhà ngay lập tức 14 ngày. Liên tục tuyên truyền cái việc thực hiện 5K tại nơi làm việc để toàn thể những người lao động của chúng tôi có thể liên tục thực hiện cùng với ban phòng chống dịch. Thì tại nơi làm việc thì chúng tôi thực hiện rất là triệt để những cái việc khai báo y tế, đo nhiệt độ, và trong cái thời gian làm việc thì chúng tôi cũng tuyên truyền người công nhân là tuyệt đối không nói chuyện mà chỉ tập trung vào công việc làm việc và cố gắng giữ khoảng cách tối đa an toàn theo đúng hướng dẫn của ban phòng chống dịch quốc gia.
Không chủ quan lơ là trước dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp coi đây là cơ hội để thích ứng với công nghệ số, lĩnh vực vốn trước đây chưa được đặt lên hàng đầu. Theo ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 tháng 3, gần 2 năm sống chung với COVID-19 cũng chính là khoảng thời gian mà doanh nghiệp của ông vận dụng sáng tạo kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành quản trị sản xuất. Ông Hà Văn Thắng nói.
Cùng chung cái hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn còn đang cầm cự được, duy trì được. Bởi vì chúng tôi đang vận dụng hết sức sáng tạo mô hình kinh tế tuần hoàn trong cái sản xuất để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển bền vững. Muốn phát triển bền vững thì không có con đường nào khác là phải xây dựng các cái nền tảng công nghệ, trong đó bao gồm công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến. Tất cả trên cái nền tảng công nghệ đấy thì chúng ta sẽ phải vận dụng hết sức sáng tạo. Và trong những cái ngày vừa rồi thì dịch bệnh như thế nhưng mà rất an toàn.
Xây dựng các tình huống giả định để ứng phó, thậm chí là xây dựng các kịch bản tăng trưởng tùy theo diễn biến của dịch bệnh cũng là cách mà doanh nghiệp cần làm trong lúc này để tồn tại phát triển. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nêu quan điểm. Trước những diễn biến khó lường của COVID-19, các doanh nghiệp nên có một kế hoạch về chiến lược kinh doanh rõ ràng và linh hoạt. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu phân tích.
Chúng ta nên có một cái chiến lược kinh doanh về tài chính dưới những cái giả định khác nhau. Chúng ta nên có một cái kế hoạch ngay từ bây giờ. Đây là cái thời điểm mà chúng ta không thể nào mà ngồi yên mà chịu trận trước cái tác động của đại dịch, mà chúng ta chủ động dùng cái thời gian này để mà xem xét lại, đặt nền kinh tế dưới những cái giả định khác nhau và lên một cái kế hoạch sử dụng những công nghệ thông tin mới.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn, một số đại diện hiệp hội doanh nghiệp cũng đặt ra vấn đề, đó là các ngân hàng thương mại cần giảm mạnh lãi suất để chia sẻ với doanh nghiệp, không thể để doanh nghiệp chết mòn do ngừng sản xuất, còn lãi ngân hàng thì thêm khủng. Thêm vào đó thì việc xóa bỏ các rào cản kinh doanh, lưu thông hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện được những mục tiêu trong sản xuất kinh doanh vào lúc này. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, đó cũng chính là giải pháp căn cơ được doanh nghiệp trông đợi nhất hiện nay.
Căn cơ nhất hiện nay đối với cái doanh nghiệp chính là phải thông thương được, phải bán được hàng. Thì đã bán được hàng thì phải có những vùng xanh an toàn để cho các doanh nghiệp có thể phân phối các cái lượng hàng vào đấy được. Bởi vì có những mặt hàng là không phải thiết yếu thì vẫn phải cho doanh nghiệp người ta cung ứng vào cái thị trường vùng xanh. Bây giờ không phải mặt hàng thiết yếu thì lại không được giao thương vào. Không được giao thương vào thì người ta sản xuất ra làm gì? Thế thì tôi mong muốn là mấu chốt hiện nay là chúng ta phải để cho doanh nghiệp bán được hàng.
Tới thời điểm này, vẫn chưa thể đoán định được khi nào thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đó là cần thay đổi chiến lược quản trị rủi ro và quản trị khủng hoảng. Theo đó, phải cân đối được dòng tiền, xây dựng chính sách và cơ chế giám sát ngân quỹ cũng như lập kế hoạch kinh doanh liên tục đều đặn. Khó khăn cũng chính là môi trường, tôi luyện để mỗi tổ chức và doanh nghiệp tự tìm ra ánh sáng cuối đường hầm cho mình.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chính thức triển khai gói hỗ trợ 38.000 tỷ theo nghị quyết 116 của Chính phủ dành cho người lao động và chủ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Gói hỗ trợ 38.000 tỷ trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dự kiến sẽ hỗ trợ cho 386.000 doanh nghiệp thông qua mức giảm đóng của doanh nghiệp vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% trong thời gian 12 tháng, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, ước tính tương đương hơn 8.000 tỷ để doanh nghiệp tăng cường các chi phí phòng chống dịch ngay tại doanh nghiệp và đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Còn với gần 13 triệu người lao động trong diện được hỗ trợ sẽ được hưởng các mức từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng tùy theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. gói hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ không bao gồm người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu các đối tượng thụ hưởng đã có tài khoản ngân hàng cá nhân, sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả hỗ trợ online sau khi rà soát thông tin qua mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Tổng cục Thống kê, sự phức tạp gần đây của COVID-19 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao nhất từ quý 1 năm 2020 trở lại đây. Tính chung trong 9 tháng thì tỷ lệ thất nghiệp của cả nước đã tăng lên con số là 2,91%, trong đó khu vực thành thị là 3,78%, còn khu vực nông thôn là 2,39%. Cùng với tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm cũng đã gia tăng từ 2,2% trong quý 1 lên 2,6% trong quý 2 và quý 3 ước tính là 4,39%. Tỷ lệ này được tính dựa trên các lao động trong độ tuổi, được xác định là từ 15 đến 60 tuổi với nam và từ 15 đến 55 tuổi đối với nữ.
Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022. Theo đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, năm 2022 sẽ hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp. Cụ thể, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương không tiến hành thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chỉ tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động như lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản.
Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan, đơn vị báo chí truyền thông, nhất là thúc đẩy việc đa dạng hóa những sản phẩm truyền thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng hiện đại. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Kinh tế truyền thông, lý luận thực tiễn và kinh nghiệm. Tại hội thảo, hơn 100 tham luận của các nhà khoa học đã đề cập đến những vấn đề về lý luận thực tiễn và kinh nghiệm có liên quan đến kinh tế truyền thông như kinh tế học, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế và nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, văn hóa, giáo dục kinh tế xã hội, vấn đề toàn cầu hóa, quốc tế hóa tác động đến hoạt động kinh tế truyền thông, vai trò đặc điểm nội dung, phương thức, yêu cầu và nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh tế truyền thông cùng với những bất cập trước sự vận động của phát triển nhanh chóng của toàn xã hội, thực trạng kinh tế truyền thông trên thế giới và ở Việt Nam cùng với những bài học kinh nghiệm thực tiễn sinh động, những giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế truyền thông ở nước ta hiện nay.
Sáng nay tại Hà Nội, trong khuôn khổ TechFest Quốc gia 2021 đã diễn ra lễ phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo và ra mắt Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa những ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức của xã hội. Kể từ năm 2018, trong khuôn khổ TechFest Quốc gia, sự kiện thường niên lớn nhất về khởi nghiệp tại Việt Nam, khởi nghiệp sáng tạo xã hội đã trở thành chủ đề quan trọng. Đến nay, ngày càng có nhiều dự án khởi nghiệp chọn hướng giải quyết các vấn đề thời sự xã hội như xây dựng thương hiệu cho nông dân, nông sản Việt Nam, bảo vệ môi trường, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người Việt hay các giải pháp để hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội. Những ý tưởng dự án khởi nghiệp này đều dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại như thực tế ảo, blockchain, hệ thống ứng dụng di động đã tạo ra những tác động tích cực tới xã hội, cộng đồng và thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư. Việc phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo xã hội sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới giải quyết các vấn đề đang đặt ra của cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 đã và đang gây ra những bất định và làm tăng tính tổn thương của nhóm yếu thế trong xã hội.
Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học tập trực tuyến. Đối tượng vay vốn là học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến. Đối tượng học sinh sinh viên khó khăn được hỗ trợ bám sát theo chủ trương hỗ trợ của chương trình Sóng và Máy tính cho em. Mục đích vay vốn là để mua trang thiết bị học tập phục vụ cho việc học trực tuyến. Điều kiện vay vốn là thời điểm vay vốn, hộ gia đình có học sinh sinh viên không có đủ máy tính thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và học sinh sinh viên đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức. Mức cho vay được đề xuất tối đa đó là 7 triệu đồng trên một học sinh sinh viên. Mức vay tối đa này dự kiến tổng nguồn vốn bố trí để cho vay sẽ rơi vào khoảng 3.500 tỷ đồng. Thời hạn cho vay là dưới 1 năm.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các em đang phải ở nhà và học trực tuyến, nhưng có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không có điều kiện mua máy tính cho các em học tập. Xuất phát từ tình yêu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã vận động các nhà hảo tâm để cùng chung tay giúp đỡ mua sắm thiết bị máy tính điện thoại thông minh cho các em học trực tuyến, không để dịch bệnh làm gián đoạn ước mơ được đến trường của các em. vốn là hộ cận nghèo, mẹ bị tai nạn lao động, sụt giảm sức lao động, khiến hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Phú Cường, huyện Ba Vì, gặp nhiều khó khăn. Khi dịch COVID-19 xảy ra, cả ba anh em đều phải học trực tuyến, nhưng chỉ có một chiếc điện thoại. Anh học thì em nghỉ, hoặc đi học nhờ, đến Wi-Fi cũng phải nhờ nhà hàng xóm. Nhà nghèo, công việc không ổn định. Giữa tình hình dịch COVID-19 như thế này thì việc lo bữa ăn sinh hoạt hàng ngày cũng là một việc khó với gia đình em, chứ nói gì đến việc trang bị máy tính cho các em theo học. Này được Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trao tặng chiếc máy tính đắt tiền để các em học tập là niềm mơ ước, là niềm hạnh phúc bất ngờ đối với em.
Nhà cháu thì có ba anh em thì có một máy thì học thay nhau, thì nếu mà trùng lịch thì phải một em thì phải đi học nhờ. Thì nếu mà thành phố hỗ trợ cái máy tính này thì gia đình em cảm thấy rất vui, giúp đỡ có đi học nhờ. Và wifi thì nhà cháu đi bắt là kiến nghị là có một cục wifi để đỡ học ao lao vào và giúp học tập tốt hơn ạ.
Vốn đã khó khăn, nhưng dịch COVID-19 xảy ra gần như đẩy nhiều hoàn cảnh đến tình cảnh khốn đốn. Tài sản lớn nhất đối với chị Nguyễn Thị Tư, thôn 1, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ là con cái chăm ngoan, học giỏi và sự hỗ trợ của cộng đồng để chắp cánh giấc mơ cho hai em được học tập đến trường.
Rất thấy bên phụ nữ giúp đỡ như là đến nhà cháu thì cháu cảm ơn, mà cháu đang quý quá cho đang bảo là giúp ích cho các cháu cho nó học có cái học tập. Còn nó ngay từ lần trước đến giờ thì cứ nguồn điện thoại của cậu cháu để học, thôi trong cháu là không có máy, khổ lắm.
Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Qua việc triển khai chương trình đồng hành cùng con, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã huy động được sự chung tay của cả cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ mua máy tính, điện thoại thông minh giúp các em không bị gián đoạn việc học tập. Trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã trao tặng 30 máy tính xách tay cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 17 quận huyện. Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì cho hay.
Hôm nay thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là xúc động và cũng rất là trân trọng cái tình cảm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội dành cho huyện Ba Vì. Thì cũng đối với huyện Ba Vì thì đến thời điểm hiện tại thì hiện giờ chúng tôi vẫn còn khoảng là hơn 400 gia đình học sinh thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo, là các em là thuộc diện gia đình đông con còn thiếu thiết bị dạy học. Và trong thời gian tới cũng rất là mong muốn các cấp hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cho Ba Vì để chia sẻ những khó khăn với Ba Vì trong cái giai đoạn học tập trực tuyến như thế này.
Tại địa phương, các cấp hội phụ nữ cũng đã trao tặng 115 máy tính, iPad, điện thoại thông minh, SIM 3G, 4G cùng nhiều đồ dùng học tập cho các em. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đang nhận đỡ đầu cho 122 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em đến trường. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết.
Và nội dung thứ hai là hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, chúng tôi cũng đang rất là tích cực kêu gọi cái sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn thành phố để có thể có thêm các cái trang thiết bị như là máy tính, iPad để hỗ trợ cho các cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thêm những cái điều kiện để học tập trực tuyến. Và thứ ba thì chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai các cái hoạt động đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố để giúp thêm một phần nguồn lực giúp cho các cháu có điều kiện vươn lên học tập tốt.
Với trách nhiệm và tình cảm yêu thương, chương trình Đồng hành cùng con đang được lan tỏa với sự tham gia của các nhà hảo tâm để các em học sinh nghèo vượt khó có thêm điều kiện học tập tốt, được sống trong môi trường an toàn và đầy tình yêu thương của gia đình và xã hội.
Thưa quý vị, ngày hôm nay Bộ Công an ra thông báo dự báo trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp, vi phạm gia tăng. Để thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay cho đến hết năm 2021, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an trọng tâm là cảnh sát giao thông cần thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an về phòng chống đua xe trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 sau thời điểm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Lực lượng công an chủ động nắm tình hình, kịp thời phối hợp đấu tranh và ngăn chặn, bắt giữ những đối tượng vi phạm, xử lý ngay từ đầu khi các đối tượng có manh nha, biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức cổ vũ đua xe trái phép, đưa ra truy tố, xét xử ngay tại địa bàn xảy ra các vụ việc điển hình để nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
Trang booking.com vừa công bố các điểm đến được yêu thích nhất dựa theo đề xuất của du khách đối với thức uống cà phê nhân ngày quốc tế cà phê mùng 1 tháng 10. Và sau khi nhận được đề xuất của các du khách, booking.com đã coi như một phần của đánh giá sau lưu trú và hoàn toàn không dựa trên khảo sát hay bình chọn. Theo đó, top 10 thành phố được coi là điểm đến của thế giới để thưởng thức cà phê bao gồm thành phố Napoli của Italy, thành phố Lviv của Ukraine, thành phố Rome đứng vị trí thứ 3, sau đó là thành phố Melbourne của Úc, thủ đô Viên của Áo, nơi có văn hóa cà phê được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Với quận Wieden là nơi có công viên tôn vinh Johannes Diodato, người mở quán cà phê đầu tiên ở Viên, đứng vị trí thứ 6 là Amsterdam của Hà Lan và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam lọt vào vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Các vị trí cuối thuộc về Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô London của Vương quốc Anh và Paris của Pháp.
Chuyển sang phần tin thế giới, kênh truyền hình nhà nước KCNA của Triều Tiên sáng nay thông báo là Triều Tiên đã bắn một tên lửa phòng không mới được phát triển. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vũ khí được thử nghiệm gần đây của nước này trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân của Mỹ với Triều Tiên đang bế tắc. Cuộc thử nghiệm do Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên tiến hành nhằm đánh giá chức năng thực tế của bệ phóng tên lửa, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện và hiệu suất của cuộc chiến đấu.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ lo ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, cho rằng các hành động này gia tăng sự mất ổn định và ảnh hưởng đến an ninh trong khu vực. Đây là lần đầu tiên nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ bình luận trực tiếp về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Ông Blinken bày tỏ lo ngại các hành động vi phạm liên tiếp của Triều Tiên đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cam kết ủng hộ hoàn toàn tất cả các biện pháp của Hàn Quốc giúp hạ nhiệt căng thẳng.
Sau khi đắc cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP tại Nhật Bản, ông Kishida Fumio tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự trong đảng và những chức vụ quan trọng của chính phủ. Theo nguồn tin của đảng LDP, ngày hôm nay, tân Chủ tịch đảng Kishida Fumio sẽ bổ nhiệm ông Suzuki Sunichi, một nghị sĩ cao cấp của LDP, làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và giữ nguyên vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Motegi Toshimitsu. Theo lịch trình, thì ông Kishida Fumio sẽ được bầu làm thủ tướng mới trong một phiên họp bất thường của Quốc hội và sau đó sẽ chính thức ra mắt nội các mới.
Hôm nay, thủ hiến bang New South Wales của Australia, bà Gladys Berejiklian đã tuyên bố từ bỏ chức vụ người đứng đầu chính quyền bang, đồng thời bà cũng sẽ từ bỏ tư cách nghị sĩ của bang. Phát biểu trước báo chí, bà Gladys Berejiklian thừa nhận đây là một quyết định khó khăn, nhưng bà không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức. Thủ hiến Berejiklian cho biết quyết định từ chức của bà sẽ có hiệu lực ngay sau khi Đảng Tự do của bang New South Wales lựa chọn được lãnh đạo mới tại Quốc hội, từ đó cho phép một chính quyền mới bắt đầu hoạt động.
Các quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Syria. Theo các quan chức quốc phòng của Mỹ, thì nhân vật Salim Abu Ahmed đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt trong cuộc không kích gần Idlib ngày 20 tháng 9. Người này bị cáo buộc là đã lên kế hoạch tài trợ cũng như phê duyệt các cuộc tấn công xuyên khu vực của Al-Qaeda.
Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai tuần tới sẽ có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược ở thủ đô Washington về chiến lược thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc. Bài phát biểu của bà Catherine Tai sẽ là khởi đầu của 3 tháng cuối trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 được ký dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đầu năm 2019 nhằm xoa dịu cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày hôm qua, Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu của Anh PRA cho biết các trạm xăng vẫn đang trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu. PRA cho hay là hiện số trạm xăng bán lẻ cạn nguồn hàng vẫn đang chiếm là 27%, tương tự mức ghi nhận vào ngày 29 tháng 9. Những hàng xe vẫn đang nối đuôi dài tại các trạm xăng dầu trên khắp nước Anh để chờ mua nhiên liệu, đặc biệt là tại London và vùng England.
Trung Quốc cần phải tăng cường giám sát các phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về những mầm bệnh nguy hiểm. Đây là phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc thảo luận đặc biệt lần đầu tiên của Bộ Chính trị Trung Quốc tập trung vào an ninh sinh học ngày 29 tháng 9. Trong phát biểu đưa ra, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sự cần thiết phải truy tìm nguồn gốc dịch bệnh dựa trên các nguyên tắc và quy tắc khoa học, nhưng ông không đề cập đến giả thuyết virus dò dỉ từ phòng thí nghiệm vốn gây nhiều tranh cãi. Ông cũng kêu gọi thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm đối với những bệnh truyền nhiễm mới và khẳng định cần phải có hợp tác quốc tế tốt hơn về vấn đề an toàn sinh học.
Bộ Y tế Singapore thông báo có 2.478 ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm qua. Đây là mức cao nhất kể từ khi mà dịch bệnh xuất hiện tại quốc đảo này. Trong ngày hôm qua cũng có 2 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy là trong vòng 3 ngày qua, số ca mắc mới tại Singapore đã liên tục lập mốc cao nhất từ trước đến nay.
Hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo từ tháng 11 tới, khi tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một số bang và vùng lãnh thổ của nước này đạt 80% những người từ 16 tuổi trở lên, những địa phương này sẽ bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế. Đáng chú ý, khi biên giới quốc tế mở cửa, người dân Australia sẽ được đi đến các nước không nằm trong danh sách khuyến cáo không nên đến. Trước khi ra nước ngoài, những người tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế kèm theo mã QR để có thể sử dụng khi cần thiết.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Các trận đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League đã tiếp tục diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Leicester City đã không có được phong độ cao thời gian qua và đội bóng này tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước Legia Warsaw trên sân khách. Như vậy đội bóng này mới chỉ có một trận thắng trong 6 trận gần nhất. Cũng ở bảng C, Napoli bất ngờ nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Spartak Moscow dù có được bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1. Trong khi đó, một câu lạc bộ khác ở giải Ngoại hạng Anh là West Ham lại có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân nhà trước Rapid Vienna nhờ các pha lập công của Declan Rice và Seth Berama để dẫn đầu bảng H sau 2 trận toàn thắng. Chiến thắng ấn tượng nhất vào sáng nay thuộc về Bayer Leverkusen, dù phải làm khách trên sân của Celtic nhưng đội bóng tới từ Đức vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ 4-0 và dẫn đầu bảng G. Tại bảng G Europa, Conference League chỉ phải gặp đối thủ yếu Mura đến từ Slovenia là cơ hội không thể tốt hơn để Tottenham xả hơi sau chuỗi trận tồi tệ tại giải quốc nội. Chỉ 8 phút sau khi bóng lăn, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn 2 bàn với các pha lập công của Dele Alli và Lo Celso. Có chút lo lắng cho người hâm mộ Tottenham khi Kroos gỡ lại một bàn cho Mura ngay đầu hiệp 2. Nhưng chỉ trong hơn 20 phút từ phút 68 đến 87, Harry Kane ghi liền 3 bàn thắng để giúp Tottenham giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-1.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.